Tuấn Niệm và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay ngày 5 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28.
Hôm nay Lào Cai sẽ tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 cho 7.000 học sinh.
Từ ngày mai ngày 6 tháng 11, đường sắt Cát Linh Hà Đông chính thức vận hành.
Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28, hoạt động quan trọng nhất của tuần lễ cấp cao APEC và một số hoạt động khác của tuần lễ cấp cao từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Với chủ đề phối hợp trong APEC nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế hậu COVID-19, các cơ hội và thách thức chủ yếu trong thế giới hậu COVID-19 và làm thế nào để bảo đảm các thành quả được chia sẻ đồng đều tới toàn bộ người dân trong hiện tại và tương lai. Hội nghị cấp cao APEC 28 tập trung thảo luận hai nội dung chính, đó là triển vọng kinh tế toàn cầu và hợp tác phục hồi sau đại dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và xu hướng thúc đẩy hợp tác APEC trong thời gian tới.
Sáng ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Cộng hòa Pháp và một số nước châu Âu. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi cảm nhận được tình cảm ấm áp, gắn bó, tin tưởng lẫn nhau giữa các đại biểu, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp trong hợp tác của các doanh nghiệp và chính phủ hai nước. Trong đó có 29 thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết với giá trị hàng tỷ đô la Mỹ.
Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế đang hướng tới độ vaccine bao phủ dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý 4 năm 2021 và đầu năm 2022. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát nhu cầu vaccine phòng COVID-19 tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 để tiêm cho người dân. Trong đó, Bộ đề nghị xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3 và 4 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch của các địa phương là cơ sở để Bộ Y tế phân bổ vaccine trong tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022.
Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở Việt Nam đã chính thức triển khai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Hiện đã có 6 địa phương tiến hành tiêm là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình và Quảng Ninh. Một số địa phương khác cũng lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ khi vaccine được phân bổ.
Cũng liên quan đến chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xin ý kiến của Bộ Y tế về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến dưới 12 tuổi, đồng thời đề xuất tiêm vaccine mũi 3 cho những người có nguy cơ cao.
Trong khi đó, gần 7.000 học sinh đang theo học tại 9 nhà trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 11. Đợt thí điểm dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Đối tượng gồm toàn bộ học sinh các trường phổ thông trung học, trường cao đẳng Lào Cai, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố.
Theo dự kiến bắt đầu từ 7 giờ sáng mai ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khai thác chính thức dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Trước đó là lễ bàn giao tiếp nhận dự án để đưa vào khai thác vận hành do Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội tổ chức. Trong 15 ngày đầu, tuyến đường sắt sẽ phục vụ miễn phí.
Trong thời gian chạy miễn phí, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ mở cửa từ 5 giờ 30 phút và đóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Khi khai thác thương mại sẽ mở từ 5 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 22 giờ 30 phút. Giờ bình thường tần suất vận hành sẽ là 10 phút một chuyến, trong giờ cao điểm sẽ là 6 phút một chuyến. Giá vé chính thức được quy định cụ thể như sau. Giá mở cửa là 7.000 đồng một lượt, theo chặng là từ 8.000 đến 15.000 đồng một lượt. Vé cũng được bán theo tháng và ưu tiên theo các đối tượng cụ thể.
Thanh tra Bộ Xây dựng đang chuẩn bị triển khai thanh tra hai chuyên đề diện rộng. Trong đó, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, thành phố. Phạm vi thanh tra theo đề xuất dự kiến diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch, tổ chức công đoàn dự kiến sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng để chăm lo Tết cho khoảng 8 triệu đoàn viên người lao động.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 4 năm 2021, để đáp ứng nhu cầu phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần khoảng 44.000 đến 57.000 lao động cho các ngành nghề. Cũng theo báo cáo của sở này, tính đến ngày 30 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.300, 1.400 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thông báo phục hồi sản xuất với hơn 200.000 lao động, chiếm khoảng 76% số lao động trước dịch Covid-19.
Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau hơn một tháng kết thúc giãn cách xã hội, các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Theo thống kê, đã có 70-75% doanh nghiệp và người lao động quay trở lại làm việc, đặc biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hộ chiếu vaccine. Với dự thảo này, Thành phố Hồ Chí Minh đang kỳ vọng được thí điểm đón khách quốc tế ngay từ tháng 12 năm nay và mở rộng trong năm 2022 theo lộ trình khôi phục ngành du lịch.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Mỹ mới đây đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Việc tiêm vaccine COVID-19 diễn ra sau khi CDC của Mỹ ngày 2 tháng 11 khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em ở nhóm tuổi trên. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ có đủ vaccine vào tuần tới để tiêm cho trẻ em và vaccine sẽ được chuyển đến sẵn sàng ở khoảng 20.000 địa điểm tiêm chủng trên cả nước.
Hôm qua, Mỹ, Canada và 18 quốc gia khác cam kết sẽ chấm dứt tài trợ cho tất cả các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài vào cuối năm 2022, thay vào đó hướng đầu tư vào năng lượng sạch. Trong khi đó, các nhà vận động gọi cam kết này là bước đi lịch sử trong nỗ lực cắt đứt nguồn tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch. Thỏa thuận mới cũng có phạm vi lớn hơn cam kết mà nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đưa ra trước đó về ngừng tài trợ các dự án than đá ở nước ngoài.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 11 cho biết tháng 10 năm nay là tháng thứ 3 liên tiếp giá lương thực thế giới tăng và lên mức cao nhất trong 10 năm, chủ yếu do giá ngũ cốc và giá dầu thực vật tăng. Trong tháng 10, chỉ số đạt trung bình 133,2 điểm so với 129,2 điểm trong tháng 9. Đây là mức điểm theo tháng cao nhất kể từ tháng 7 năm 2011. Tính theo năm, chỉ số này tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Giới chức Pháp thông báo các lực lượng chức năng nước này đã giải cứu được trên 400 người di cư ở eo biển Manche khi chiếc tàu chở họ bị đắm. Thông tin ban đầu được xác nhận đã có một người di cư thiệt mạng và một người khác mất tích. Theo giới chức Pháp, những người di cư này gặp nạn khi đang vượt biển từ Pháp tới Anh.
Một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã xảy ra vào trưa ngày 4 tháng 11, làm rung chuyển thành phố Ambon, tỉnh Maluku, miền đông Indonesia. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thương vong và thiệt hại liên quan đến sự cố này. Tuy nhiên, chính quyền Maluku cho biết nhiều ngôi nhà và đường xá bị đứt gãy, một số tòa nhà sụp đổ cùng nhiều cơ sở công cộng như nhà thờ Hồi giáo, trường học, cầu đường và đê biển đã bị vỡ và sập.
Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thể thao. Fulham vừa trở thành đội bóng đầu tiên sau 59 năm ghi được đến 43 bàn thắng sau 16 trận ở giải đấu hạng 2 trong hệ thống bóng đá Anh, cân bằng thành tích của Liverpool ở mùa giải 1961-1962. Mùa đó, The Kop đã vô địch giải đấu này và giành vé lên chơi ở giải vô địch quốc gia, tiền thân của Premier League hiện tại. Ở trận đấu gần nhất của mình, Fulham đã thắng 7-0 dù họ phải làm khách của Blackburn Rovers.
Sau khi chia tay huấn luyện viên Steve Bruce vì thành tích kém cỏi của đội bóng từ đầu mùa, Newcastle rất muốn chiêu mộ một huấn luyện viên có đủ tài năng và danh tiếng để nâng tầm đội bóng. Theo truyền thông Anh, đội chủ sân St. James Park coi huấn luyện viên Unai Emery là ứng cử viên số 1 và muốn bổ nhiệm ngay trong tuần này để chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể kịp ra mắt ở trận gặp Brighton. Theo nguồn tin uy tín của ESPN, Unai Emery tạm thời từ chối cách tiếp cận của Newcastle vì cho rằng các ông chủ của đội bóng này chưa có định hướng rõ ràng sau khi mua lại câu lạc bộ với giá 300 triệu bảng.
Trong khi đó, theo tờ El Espanol, các ông chủ mới của Newcastle đã liên hệ với huấn luyện viên Zinedine Zidane để mời chiến lược gia người Pháp đến St. James Park. Tuy nhiên, Giroud đã từ chối để chờ cơ hội dẫn dắt MU hoặc tuyển Pháp.
Ban lãnh đạo Tottenham đang đàm phán với người đại diện của tiền vệ Fenkesir. Đội bóng Bắc London sẵn sàng trả mức lương 165.000 bảng một tuần cho Fenkesir. Tiền vệ 24 tuổi chỉ còn hợp đồng với AC Milan đến tháng 6 năm 2022, nên mức phí chuyển nhượng vào tháng 1 hứa hẹn sẽ rất rẻ. Trong giai đoạn cầm quân ở Inter Milan, huấn luyện viên Conte từng nhiều lần chứng kiến Kessié thi đấu và rất ấn tượng với cách chơi của cầu thủ này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình là các thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, không còn mưa, nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh miền Bắc lúc này đang duy trì ở mức vừa phải, 21 đến 23 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc còn được che phủ bởi một lớp sương mù nhẹ. Sau 10 giờ sáng, mức nhiệt ngày ở Bắc Bộ đều tăng lên trên 25 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Lúc này, một dọc các tỉnh ven biển thuộc phía Bắc của miền Trung cũng có sương mù nhẹ che phủ. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn một tiếng nữa thôi, màn sương này sẽ tan nhanh và thay vào đó là trời nắng. Nhiệt độ dao động cho toàn khu vực sẽ ở ngưỡng từ 29 đến 33 độ. Các tỉnh thuộc Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trung bình từ khoảng 24 đến 32 độ. Còn các tỉnh Nam Bộ trong ngày hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo. Vì thế, chiều tối sẽ có mưa rào diện rải rác. Riêng các tỉnh miền Tây có thể có mưa lượng khá kèm theo dông. Nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.